Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đặng Văn Thành ở thị xã Hoài Nhơn và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết ở huyện Tuy Phước. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công điện số 02 ngày 15 tháng 1 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đặng Văn Thành ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, pháp luật quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? Trả lời, theo Điều 14 Nghị định số 80 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội khi tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa truy cập hệ thống đào tạo trực tuyến để học tập theo thời gian phù hợp. Hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm nền tảng quản trị đào tạo trực tuyến, nền tảng đào tạo trực tuyến và hệ thống nội dung bài giảng trực tuyến. Kinh phí để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống đào tạo trực tuyến, khảo sát về nhu cầu đào tạo trực tuyến, truyền thông, quảng bá hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, được tổng hợp trong kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và nguồn kinh phí hợp pháp khác nếu có. Miễn phí tham gia các khóa đào tạo trực tuyến, tương tác trực tiếp với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo Zoom, Cloud Meeting, Microsoft Teams, Google Classroom và các công cụ khác. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất chế biến, hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo nghề. Hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào tạo phải đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục trước khi tham gia khóa đào tạo. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết ở huyện Tuy Phước hỏi, việc chuyển quyền và nhận chuyển quyền đối với cơ sở tôn giáo không đúng quy định của luật đất đai được pháp luật xử phạt như thế nào? Trả lời, Điều 27 Nghị định số 91 ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, quy định việc chuyển quyền và nhận chuyển quyền đối với cơ sở tôn giáo không đúng quy định của luật đất đai được xử lý cụ thể như sau. Trường hợp chuyển đổi thế chấp bằng quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp cho thuê quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 120 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp chuyển nhượng tặng cho góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 200 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp thuê đất thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 70% mức xử phạt quy định tại khoản 2 điều này. Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 70% mức xử phạt quy định tại khoản 3 điều này. Ngoài ra còn có biện pháp khắc phục hậu quả, buộc bên nhận chuyển quyền, bên thuê đất trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này phải trả lại đất cho bên chuyển quyền, bên cho thuê đất. Buộc bên chuyển nhượng, bên cho thuê đất phải nộp số lợi bất hợp pháp có được đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất cho thuê đất quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. Số lợi bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 7 của nghị định này. Buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng, tiền cho thuê đã thu trong trường hợp thu một lần cho cả thời gian thuê trong thời gian sử dụng đất còn lại theo quy định của pháp luật dân sự. Buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều này.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công điện số 02 ngày 15 tháng 1 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước kích cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Công điện nêu, Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng. Để đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán cũng như những tháng đầu năm 2025 có phần thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các quyết định, chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2025, lấy đầu tư công dẫn dắt kích hoạt đầu tư xã hội, thúc đẩy hợp tác công tư, kịp thời rà soát tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đối với từng dự án, nhất là các dự án công trình quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường giải pháp kết nối cung cầu, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, phát triển thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh mới hiệu quả, gắn kết sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả, quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp kích cầu tiêu dùng trong nước, thúc đẩy sản xuất, bảo đảm cung ứng đầy đủ nhu cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng gián đoạn nguồn cung, nhất là đối với các hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, tìm kiếm hệ thống phân phối mở rộng thị phần thông qua các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, hội chợ triển lãm trong nước, tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, quy mô lớn ở cả ba miền, các hội chợ vùng miền để tạo điều kiện cho các đơn vị cung ứng sản xuất của địa phương tham gia, có chương trình khuyến mãi thiết thực cho người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics và lượng tiêu thụ hàng hóa trong nước, đẩy mạnh các loại hình phân phối hiện đại trên hạ tầng thương mại điện tử. Phát triển và đa dạng hóa các kênh phân phối hàng hóa, dịch vụ, tuyên truyền và thúc đẩy doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu người dân, tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh. Tích cực triển khai các chương trình, sự kiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong hoạt động mua bán, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước trên các nền tảng số hóa, thương mại điện tử. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy liên kết vùng trong thương mại điện tử, các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử xuyên biên giới với các nước trong khu vực, thị trường nhập khẩu lớn. Bộ trưởng Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp đồng bộ, hài hòa, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục khẩn trương nghiên cứu chính sách giảm thuế phí lệ phí cho người dân doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền trong tháng 2 năm 2025. Chỉ đạo đẩy nhanh thủ tục giải ngân kinh phí triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng của các bộ ngành địa phương nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước. Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, nhất là những hàng hóa dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp hài hòa chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, nỗ lực phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay để góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm sinh kế cho người dân, nhất là giảm lãi suất cho vay tiêu dùng, đầu tư xuất khẩu vào các lĩnh vực mới nổi. Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy khuyến khích tiêu dùng các mặt hàng vật liệu xây dựng sản xuất trong nước, nhất là xi măng. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các địa phương có chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án bất động sản, nhà ở xã hội và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn bền vững nhằm kích cầu tiêu dùng các mặt hàng vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai hiệu quả gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đẩy mạnh triển khai chỉ thị số 08 ngày 23 tháng 2 năm 2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới, trong đó tăng cường thúc đẩy hoạt động du lịch, triển khai các hoạt động kích cầu du lịch nội địa tại các địa phương có lợi thế, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, tăng cường quảng bá thu hút khách du lịch quốc tế và trong nước. Chủ động phối hợp với các bộ ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan đề xuất chính sách, giải pháp hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Có giải pháp đẩy mạnh công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, nhất là trong dịp lễ hội, tổ chức lành mạnh, an toàn, hiệu ứng, tích cực, hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất theo hướng xanh sạch, bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ đạo các địa phương tập trung sản xuất theo kế hoạch nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa nông sản thực phẩm, phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết Nguyên đán và có kế hoạch sản xuất năm 2025 phù hợp với nhu cầu diễn biến của thị trường, hạn chế các tác động đến giá cả tại thị trường trong nước. Phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu, kết nối hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa nông sản tại các vùng sản xuất tập trung. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan địa phương liên quan, đôn đốc theo dõi kiểm tra, hướng dẫn các địa phương cơ quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn về chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo đảm người lao động được chi trả đầy đủ tiền lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và quy định. Theo dõi sát, thường xuyên đôn đốc yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện kế hoạch để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, cập nhật hàng ngày tình hình, kết quả triển khai chương trình trên cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan, khẩn trương triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, tăng cường tiêu dùng sản phẩm trong nước, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và sản xuất trong nước, tiếp tục tuyên truyền vận động, khuyến khích các doanh nghiệp đơn vị phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thông qua việc tổ chức các hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, sản phẩm thế mạnh của địa phương, kết nối doanh nghiệp với người dân, đưa hàng Việt về nông thôn, xây dựng các điểm nhận diện bán hàng Việt. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trên địa bàn được phân công quản lý, chỉ đạo sản xuất theo kế hoạch nhằm bảo đảm hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại thị trường nội địa, điều tiết cung cầu hàng hóa và bình ổn thị trường, ổn định giá cả, xử lý nghiêm theo quy định tình trạng đầu cơ, găm hàng tăng giá, kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các chủ thể tham gia kinh doanh trên thị trường theo thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan lao động, yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp tích cực chăm lo đời sống cho người lao động, chi trả tiền lương thưởng cho người lao động kịp thời đúng quy định, bảo đảm cho mọi người lao động đều có Tết và tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp, bố trí nghỉ Tết theo đúng chế độ quy định, thực hiện đầy đủ chính sách chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Giao các phó thủ tướng theo lĩnh vực được phân công trực tiếp chỉ đạo việc triển khai đôn đốc, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện công điện này. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung công điện số 02 ngày 15 tháng 1 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài.